morning, ladies and gentlemen.
Tuần trước chúng ta suy gẫm về chuyện người Chúa đã gặp người thu thuế, Levi.
Last week we started the story of the Lord Jesus who wanted to meet tax collector by the name Levi.
Chúng ta học Chúa muốn gặp người xã hội bị xã hội từ bỏ.
You may say the idea that the Lord really want us to cultivate the friendship with those whose society often reject.
Sáng nay thì chúng ta suy gẫm về cách nào Chúa hướng dẫn một người rất là bình thường để đến gặp và hướng dẫn một người mà Chúa đã chuẩn bị lòng của họ.
This morning we meditate and study the idea that the Lord want to use each of us as the link to save others.
Qua câu chuyện của chấp sự Philip gặp hoàng quan Ethiopia trên đường sa mạc khi trong công vụ đoạn 8, chúng ta sẽ suy gẫm hai ý sau đây.
To the story of Philip meeting the Ethiopian eunuch in Acts chapter 8, verses 26 to 40, we meditate two ideas.
Như thế nào Chúa dùng những người bình thường làm gạch nối cho chương trình của Chúa?
How did the Lord use the normal person to be his link?
Và làm sao mỗi chúng ta hôm nay trở thành gạch nối cho Chúa?
And how can we become the link for the Lord?
Xin chúng ta hãy tiếp cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Ngài. Là xin Thánh Linh của Ngài bày tỏ sự dạy dỗ của Ngài cho chúng con và thêm năng lực cho chúng con để chúng con vâng lời thực hành. Để xin Chúa cùng chúng con người nói, người nghe, người thâm dịch được ơn lành của Chúa, để dành Chúa được tôn cao, lời Chúa được rao giảng cách rõ ràng. Con cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Làm sao mà Chúa có thể dùng người bình thường để cho công việc của Ngài? How did the Lord use the normal person as his link?
Khi hội thánh đầu tiên Chúa Thánh Linh tăng dân số thì chấp sự Ê-tiên được cử vào và ông bị tử đạo.
When the early church started growing, the persecution occurred. Stephen, who was chosen to be a deacon, became the first martyr.
Hầu hết các tín hữu tại thành Jerusalem đều phải bỏ chạy để trốn sự bắt bớ, và một số đông của họ đã đến vùng Samaria.
Most of the believers in Jerusalem fled to Samaria to avoid the persecution. Among them were Philip, a deacon of a church in Jerusalem.
Và chấp sự Philip cũng chạy đến Samaria, và Chúa đã ban cho Philip ơn đuổi quỷ và ơn chữa bệnh.
Philip was the first group of deacons chosen by the early church. The Lord gave Philip the gift of exorcism. He can drive the demon out of demonized people.
Và qua cái chức vụ của Philip thì thành Samari được hưởng niềm vui vì có quyền năng của Chúa và sự chữa lành của Ngài đến giữa thành phố.
The city in Samaria experienced the joy.
Khi dân sự và chấp sự Philip kinh nghiệm niềm vui được Chúa thăm viếng, thì Chúa Thánh Linh lại gọi chấp sự Philip đi đến nơi khác.
While the people and Philip were joy happy time in Samaria, the Holy Spirit called Philip to move to the role of Zara. Zara at that time means desert.
Kinh Thánh ghi là gọi ông đi xuống miền Nam là nơi vắng vẻ, mà tiếng Anh gọi là nơi sa mạc. Và Thánh Linh của Chúa hướng dẫn Philip tới để gặp một cái người hoàng quan, người Ethiopia đang đọc Kinh Thánh.
With the Holy Spirit guidance, Philip get close to the Ethiopian eunuchs who are reading the Isaiah.
Và khi đến gần để nghe hoàng quan này đang đọc gì, thì Philip có hỏi là ông đọc Kinh Thánh đó, ông có hiểu không?
Hearing the reading the Isaiah chapter 53 on the suffering servant, Philip asked, "Do you understand what are you reading?"
và họ quan trả lời cái câu chìa khóa mà mời quý ông bà suy gẫm ở đây, đó là nếu không có ai giải thích thì làm sao mà hiểu được.
The Ethiopian answer, how can I understand if no one explained it to me?
Và chấp sự viết bắt đầu từ Esai đoạn 53 mà chúng ta mới nghe đọc hồi nãy, và giải thích về Đức Chúa Giêsu và đã hướng dẫn hoàng quan Ethiopia hiểu được Chúa và đã nhận lễ báp têm.
Philip started explaining the meaning of the passage and the Ethiopian responded and asked to be baptized.
Hoàng quan Ethiopia là người coi kho tàng giống như là về tư hóa cho hoàng hậu của người Ethiopia thời bấy giờ.
An Ethiopian was a high officer who took care treasure of attendance the queen mother at that time.
Và trở về nước Ethiopia, lịch sử ghi là chắc chắn ông này đã đem một ảnh hưởng hoặc là chia sẻ cái niềm tin của mình mới nhận cho ở đất nước Ethiopia.
Return to his country, the Ethiopian earnestly share his new belief to others.
Hiện nay nước Ethiopia theo thống kê năm 2007, số người tin theo Cơ Đốc giáo chiếm 62% dân số.
Until now, the impact of the Christianity is deep in this north of Africa, according to the 2007 statistic. According to 2007 national census, Christians make up 62.8% of the country population.
Và Hồi giáo thì chiếm 34%. Và tường trình của cơ quan tình báo Hoa Kỳ là niềm tin Cơ Đốc giáo là niềm tin được phổ biến sâu rộng thực hành ở trong nước Ethiopia.
Muslim is 34%. This is the agreement with the updated CIA World Factbook, which states that Christianity is the most widely practiced religion in Ethiopia.
Và ảnh hưởng Cơ Đốc giáo của trên đất nước Ethiopia trở về lịch sử phải kể lại từ cuộc gặp gỡ của chấp sự Philip đối với viên chức người Ethiopia này.
The Christian impact upon Ethiopian nation must be counted from this meeting Philip, the deacon with the Ethiopian eunuch.
Nói cách khác là Thánh Linh của Chúa đã hướng dẫn một người chấp sự rất là bình thường để người này chịu sự hướng dẫn của Chúa và trở thành một gạch nối cho Chúa trong chương trình cứu rỗi của Ngài đến một người khác.
In other words, when the Holy Spirit wants to guide a normal person who is willing to be the link of the Lord for his saving plan, the impact is beyond our imagination.
Trong Kinh Thánh có những người khác cũng trở thành những gạch nối cho công việc của Đức Chúa Trời.
Who were the people linked in the Bible?
Trong Phúc Âm Giăng đoạn 1 câu 40-41 chúng ta đọc biết được câu chuyện là khi ông Giăng Báp Tít thấy Chúa Giêsu đi qua, ông chỉ với hai môn đệ của ông là nói kìa chiên con của Chúa Trời đến cất tội lỗi thế gian đi. Đi theo Chúa Giêsu.
In John chapter 1 verse 40 and 41, after hearing John Baptist introduce Jesus Christ, the Lamb of God,
Andre đã theo Chúa Giêsu xem chỗ ở Chúa Giêsu và rồi trở thành gạch nối cho Chúa Giêsu giới thiệu em hay là anh của mình là Simon Peter đến gặp Chúa Giêsu.
Andrew followed Jesus, become a link for Jesus when he returned to his brother Simon and tell him about Jesus and brought Simon Peter to Jesus.
Trong câu chuyện Chúa hóa bánh cho 5,000 người ăn thì Chúa hỏi là có bao nhiêu cái bánh với cái cá ở đây, thì có một em bé trai nói là em có 5 cái bánh và 2 con cá.
In the story, the Lord feed more than 5,000 people. The little boy with 5 loaves and 2 fish is the link for Jesus.
và em bé trai trở thành gạch nối mà nhờ đó Chúa Giêsu đã hóa bánh ra nhiều để nuôi 5.000 người ăn. Thứ ba là chấp sự Philip và sứ đồ anh Philip và sứ đồ Andre là người đi theo với Chúa Giêsu. Khi có những người Hy Lạp đến tìm kiếm hỏi thăm về Chúa Giêsu thì hai người này đem những người Hy Lạp đến cùng Chúa để Chúa có dịp hướng dẫn giới thiệu về nước của Chúa Trời cho những người tìm kiếm Chúa này.
The Apostle Philip and Andrew were the link for Jesus when some rich who wanted to meet Jesus.
Cho nên Chúa dùng một số người bình thường để trở thành gạch nối cho chương trình của Chúa cho người xung quanh. Vậy câu hỏi kế tiếp làm sao hôm nay chúng ta trở thành một cái gạch nối giữa Chúa với những người Chúa đã chuẩn bị.
The next question is, how can we become a link for God today?
Trong sách Công vụ các sứ đồ, nhất là trong đoạn 8, chúng ta thấy bác sĩ Luca đã trình bày cách nào Đức Chúa Trời đã chuẩn bị lòng của ông người Ethiopia, rồi Chúa mới hướng dẫn ông Philip đến để gặp người Ethiopia.
In the book of Acts, especially in this chapter 8, Luke shows us how God has prepared man and woman heart and sent those who know Christ as Philip to go and show Christ to those who God has prepared.
Cho nên qua câu chuyện của sự hướng dẫn của ông Philip, chúng ta thấy cái điều đầu tiên chúng ta muốn trở thành gạch nối cho Chúa là chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa giúp cho mình muốn đến gặp cái người mà mình đã được Chúa chuẩn bị. Chúa hướng dẫn mình tới gặp người mà Chúa đã chuẩn bị.
To become the link of God today, what will we do?
Chúng ta phải cầu nguyện để cho Chúa hướng dẫn mình tới gặp cái người mà Chúa đã chuẩn bị.
First, we have to pray for ourselves that God would open the heart of man and woman and then lead us to them so the good news can be shared.
Thứ hai là chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa giúp cho chúng ta có cái tấm lòng để nghe, chịu sự hướng dẫn của Chúa để chúng ta đi theo.
Second, we have to ask God to help us to listen to His voice and His guidance.
Trong câu thứ 26, nếu chúng ta xem thì thấy là thiên sứ của Chúa phán cùng Philip là đi xuống phía nam. Rồi tới câu 29, thiên sứ khi ông đến xuống cái con đường đó rồi thì thấy cái người Ethiopia, thì Thánh Linh của Chúa cũng nhắc ông là đến gần chiếc xe để tiếp cận với ông người Ethiopia.
In verse 26, the angel of the Lord tell Philip to go south to the road Raza. In verse 29, the Spirit told Philip go to that chariot and stay near it.
Ngày nay Chúa cũng qua Kinh Thánh cũng khi chúng ta đọc Kinh Thánh với một tấm lòng lắng nghe đó, thì Chúa cũng sẽ dùng lời của Chúa qua câu chuyện giúp cho chúng ta nên làm điều gì và nên gặp ai.
Today, through the Bible, through the relationship with the Holy Spirit in prayer, set aside, have a quiet time, we can listen to the Lord, the Holy Spirit voice and His guidance.
Thứ ba là khi chúng ta đang nghe lời hướng dẫn của Chúa thì chúng ta cũng cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta thực hành vâng lời, còn nếu không thì không làm được gì hết thì chương trình gạch nối sẽ không thành được.
After hearing the guidance of the Lord to go south, Philip started out and on his way he met an Ethiopian.
Và câu 30 chúng ta thấy Thánh Linh cũng nhắc ông xuống nam rồi đến gần. Khi ông nghe những điều đó thì Philip làm theo chứ không có cãi, bắt đầu làm liền chứ không có làm chứ không có chần chờ.
In verse 30 saying, after hearing the Holy Spirit tell him to go to the chariot and get near to the Philip ran up to the chariot.
Và thứ tư, khi ông đến gần á thì là ông có một cái tấm lòng chúng ta cầu nguyện là quan tâm tới những người ở trên xe. Và ông đến gần thì ông nghe, ông đi theo, ông nghe được đang đọc và ông đặt ra câu hỏi.
The chariot may be drawn by the mud or the ox at that time, slowing at slow speed.
Và qua sự quan tâm đó, Philip thấy hòn quan và hỏi hòn quan và nói chuyện với ông đó.
So Philip can walk along and he have a conversation with the Ethiopian. Philip responded to the guidance of the Holy Spirit with concern and order.
Cho nên giống như Philip khi nghe người khác đọc Kinh Thánh, khi nghe hòn quan đọc Kinh Thánh trong sách Ê-sai đoạn 53, thì ông hỏi ông hòn quan người Ethiopian có hiểu điều ông đọc hay không.
Like Philip hearing the Bible reading and he asked whether the reader understand what he is reading. The Ethiopian answered, unless someone answer for me. That means he needs someone to help him.
Cho nên khi chúng ta đến gần người khác, chúng ta nên đặt câu hỏi, quan tâm, để từ đó chúng ta có thể biết họ đang có điều gì cần vật lộn và từ đó có thể hướng dẫn họ.
Often we respond when we show our concern by asking the question of what they are doing.
Chúng ta khi hỏi thì người ta có dịp trả lời cho chúng ta biết và từ đó chúng ta có thể giới thiệu Chúa Giê-xu có thể giúp được gì cho các anh chị em chúng ta, những điều họ đang bộc lộ.
Try to study our neighbor to ask them what are they struggling.
Cho nên chúng ta cần phải đến gần, chúng ta cần phải hỏi, rồi chúng ta mới có thể giới thiệu được Chúa Giê-xu như thế nào để giúp đỡ anh chị em của mình.
Maybe we need to take time to get close to our friend who the Lord guide us to and ask the question to find out what our friend is struggling.
Nhiều người giữa vòng bạn chúng ta, bạn thân của chúng ta hoặc là những người mà chúng ta chưa biết ở gần mình, Chúa đã chuẩn bị lòng của họ rồi.
Many people need to know the law among our friend, our relative. Maybe the law have prepared their heart for him already.
Nhưng câu hỏi vẫn trở lại chúng ta hôm nay là chúng ta có sẵn sàng làm gạch nối cho Chúa và công việc của Ngài hay không?
The question still is, will we be ready to become his link by listening his guidance and obeying his voice?
Một câu chuyện của một sư, bạn của một sư Ravi Zachariah làm việc ở tại vùng Iran ghi lại như sau. Mục sư Michael Ramsden lái xe chở vợ của mình đi trên đường và họ dừng lại tại một quán nhỏ để mua nước.
Michael Ramsden, a co-worker with Ravi Zacharias, said the following true story about a minister from Iran. As the minister was driving his wife, they stopped in a small Iranian village to purchase some water.
Trước khi bước vào tiệm nước, thì ông thấy một người đàn ông đang cầm một khẩu súng dựa vào tường, đứng ở ngoài cái tiệm nước.
Before entering the mall, the minister noticed a man holding a machine gun and leaning against the wall outside the store.
Và vợ của mục sư cũng nhìn thấy người đó, thì bà đưa quyển Kinh Thánh có cái bao giấy trên tay và nói với ông chồng là mình nên tặng cái quyển Kinh Thánh cho cái người đàn ông đứng ở bức tường đó.
The minister wife looked at the man face and gun, then put the Bible in her husband's hand and say, give that man this Bible.
Ông mục sư Rams Dan thì là nhìn người cầm súng với cái mặt mày rất là đe dọa, cho nên ông trả lời với vợ nói là tôi nghĩ không có nên làm chuyện này.
Her husband looked at the man, his menacing beard and his machine gun, and he replied, I don't think so.
Và vợ nhất định thì nói là tôi nói thiệt, tặng cho ông đi, xin vui lòng tặng cái quyển Kinh Thánh này cho ông đó đi.
But she kept persisted, I'm sure, I'm serious, give it to him, please give him the Bible.
Để không muốn rắc rối thêm, cho nên ông mục sư nói với vợ, nói thôi được rồi, để tôi cầu nguyện rồi thì mới được.
Trying to avoid an issue, the husband said, okay, I pray about it.
Mục sư vào trong mua nước, trở lại xe và lái xe.
He went to the shop, purchased the water, climbed back in the car, and started to drive away.
Và vợ nhìn ông mục sư chồng của mình nói, hình như ông chưa đưa quyển Kinh Thánh cho người đàn ông đứng đó đó mà.
His wife looked at him and said, I guess you didn't give him the Bible, did you?
Ông mục sư nhìn thẳng phía trước, nói tôi đã cầu nguyện rồi, chắc là mình không có nên làm chuyện đó. Chuyện đó chưa tặng kinh thánh không phải là chuyện đúng. Giờ này.
Looking straight ahead, he replied, "No, I prayed about it, and it wasn't the right thing to do."
Và bà mục sư cứ yên lặng nói trước nên tặng quyển kinh thánh cho ông đó, và bà cúi đầu xuống cầu nguyện.
She quietly said, "You should have given him the Bible." And then she bowed her head and started praying.
Cho nên tới chỗ này thì mục sư nói thôi được rồi, nếu bà muốn tôi chết thì tôi sẽ đi.
At that point, he turned around and told his wife, "Fine, if you want me to die, I will."
Mục sư trở lại bước mở cửa xe đi ra. Người đàn ông cầm khẩu súng đứng giữa tường kia vẫn còn đứng đó. Thì mục sư đến đưa cái quyển kinh thánh có bao tờ giấy đưa cho ông.
When the minister returned to the store, the man with the machine guns is still standing against the wall. The minister approached him and play the Bible in his hand.
Và cái người đàn ông này cầm cái quyển kinh thánh, mở cái giấy ra thấy quyển kinh thánh thì ông bắt đầu khóc lên và nói tôi không có sống ở đây, tôi đã đi bộ 3 ngày hôm trước đến đây.
When the man opened it and saw it was a Bible, he started crying. I don't live here, he said. I have to walk for 3 days in order to get to the village.
Vì 3 ngày trước có một thiên sứ hiện ra nói với tôi phải đi bộ đến làng này để chờ đợi cho tới khi có một người tặng cho tôi một quyển sách duy sống.
Because 3 days ago, an angel appeared to me and told me to walk to the village and wait until someone had given me the book of life.
Và tôi cảm ơn ông vì ông đã tặng cho tôi quyển sách này.
Thank you for giving me this book.
Câu chuyện ghi là từ kinh nghiệm này, mục sư Ramsden đã trở thành một nhân chứng rất là can đảm cho những người sống trong đất Iran, nhiều người Hồi giáo.
The minister became a courageous witness for Christ.
Tôi cầu nguyện để cho mỗi chúng ta ở đây, chúng ta có rất nhiều lý do để không có dự phần vào trong công việc của nhà Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta lắng nghe Chúa, vâng lời Ngài, để Chúa có thể dẫn chúng ta đến những người mà Chúa đã chuẩn bị từ trước.
When the Lord gave us the desire to become His link, the ambassador for Christ among the changer around us,
vì Kinh Thánh cầu chúng ta suy gẫm là người Ethiopia trả lời với Philip là có hiểu không? Thì Philip nói là nếu không có ai giải thích cho tôi thì làm sao tôi hiểu được?
An Ethiopian answer, unless someone answers to me, explain to me, how can I understand?
Tôi cầu nguyện để anh sẽ trở thành người Chúa dùng giải thích